Có bao giờ bạn trải qua một điều gì đó và rồi nhận ra nó y hệt như trong mơ chưa? Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã từng mơ thấy một đám tang. Ở đó, người ta khóc lóc một người đã nằm xuống vì bị ám sát. Khi Lincoln đến kiểm tra, ông nhận ra người đó chính là mình. Lincoln sau đó đã đem chuyện này để kể lại với Lemon, bạn thân và cũng là vệ sĩ của ông. Lemon đã trấn an ông rằng đó là một vị tổng thống khác chứ không phải Lincoln. Thế nhưng, vào ngày 15 tháng 4 năm 1865, vài hôm sau giấc mơ đó, Tổng thống Lincoln đã bị ám sát và qua đời khi đương nhiệm. Dường như giấc mơ của Lincoln đã đoán trước được sự tồi tệ sẽ diễn ra với ông. Người ta gọi đây là một giấc mơ ứng nghiệm. Liệu những giấc mơ như vậy có thực sự có khả năng tiên tri, hay những điều xảy ra chỉ đơn giản là một sự trùng hợp? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Một giấc mơ linh cảm phải thỏa mãn các điều kiện sau. Bạn phải ghi lại hoặc nói lại với người khác về giấc mơ của mình trước khi kịch bản giấc mơ ấy được ứng nghiệm trong đời thực. Giấc mơ phải có một số lượng đáng kể các chi tiết độc đáo để đảm bảo nó không xảy ra một cách tình cờ. Ví dụ, xác suất để Abraham Lincoln tình cờ bị ám sát là rất thấp, và khả năng bị ám sát chỉ vài ngày sau khi ông ấy nằm mộng thì lại càng thấp hơn. Bất kỳ giấc mơ nào là lời tiên tri tự ứng nghiệm hoặc bị ảnh hưởng bởi kiến thức hiện có đều không phải giấc mơ linh cảm. Điều này để tránh khả năng chính chúng ta bị ám ảnh với những gì diễn ra trong giấc mơ và chủ đích tạo ra sự việc trong hiện thực. Trong một nghiên cứu, cuộc điều tra về những giấc mơ linh cảm, nhà tâm lý học Paul Critis đã cho biết có vô số ví dụ về những giấc mơ linh cảm tồn tại từ xa xưa. Chẳng hạn như câu chuyện về giấc mơ của một pharaoh. Khi ông mơ thấy 7 con bò khỏe mạnh và 7 con bò ốm o nổi lên từ sông Nin. Joseph giải thích rằng đó chính là điềm báo cho 7 năm dư giả, sau đó là 7 năm đói kém của vùng đất này. Cố thủ tướng Anh Winston Churchill được cho là đã mơ thấy Đức Quốc xã xâm lược Pháp vào năm 1940. Trong giấc mơ của mình, ông nhìn thấy xe tăng Đức lăn bánh trên khắp vùng nông thôn của nước Pháp. Ông thức dậy với mồ hôi lạnh toát và ngay lập tức ra lệnh cho quân đội sẵn sàng một cuộc chiến. Một câu chuyện nổi tiếng khác về giấc mơ linh cảm cũng được lan truyền rất nhiều, đó là vụ ám sát Robert Kennedy, thượng nghị sĩ và là em của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy lúc bấy giờ. Trước lúc đó ở Anh đã xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng và nhiều người cho rằng đã mơ thấy thảm họa. Những người này liên tục gửi các thông tin linh cảm của mình về một nơi gọi là cục linh cảm. Một trong những người đó là Kathleen Middleton, người đã báo cáo linh cảm đầu tiên của cô về vụ ám sát Robert Kennedy. Cô tiếp tục mơ về cái chết của Kennedy trong nhiều tháng. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1968, cô gọi cho cục linh cảm 3 lần để bày tỏ lo lắng về Kennedy. Cuối cùng, Robert Kennedy bị bắn vào nửa đêm ngày hôm sau. Tiến sĩ Julia Mossbridge, người đã có gần 20 năm nghiên cứu về khả năng tiên đoán, cho biết dự đoán tương lai là một chức năng thiết yếu của hệ thần kinh con người. Ví dụ, nếu chúng ta vô tình nghe thấy tiếng chó sủa to khi đang đi dạo thì đó chưa chắc là một dấu hiệu nhận biết chính xác. Nhưng chúng ta vẫn dự đoán rằng rất có thể sẽ có một con chó ở góc đường. Vào thời xa xưa, khả năng đưa ra những dự đoán nhanh chóng như vậy có thể tạo nên sự khác biệt giữa sống và chết. Vì vậy, cũng không khó hiểu lắm nếu hệ thần kinh được kích hoạt để nhận biết một sự kiện quan trọng sắp xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. Đó là những gì tiến sĩ Morris Bridge tiến hành nghiên cứu tại Đại học Northwestern danh tiếng. Họ đã phân tích 26 thí nghiệm được công bố trong 32 năm nhằm kiểm tra lý thuyết sinh lý con người có thể dự đoán các sự kiện quan trọng và cảm xúc trong tương lai hay không. Nghiên cứu này đặt ra một câu hỏi như sau: liệu tín hiệu vô thức được sinh ra khi chúng ta sắp nhìn thấy một khẩu súng đang chĩa vào mình sẽ khác khi chúng ta nhìn thấy một bông hoa hay không? Câu trả lời là có khác. Khi bạn gộp tất cả các thí nghiệm này lại với nhau, có thể thấy rõ rằng cơ thể con người trải qua những thay đổi trước các sự kiện quan trọng trong tương lai, cảnh báo cho tâm trí vô thức của chúng ta trước đó vài giây. Tuy nhiên, đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ cho thấy cơ chế phòng vệ bản năng của con người, chứ chưa giải thích được câu hỏi lớn hơn của chúng ta. Mặc dù giấc mơ linh cảm được xem là huyền bí, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó rất phổ biến. Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Hoa Kỳ, con người mơ ít nhất 2 giờ mỗi đêm, cho nên không có gì bất ngờ khi bạn sẽ có một vài giấc mơ sống động hoặc đáng lo ngại. Bạn có thể nằm trong 17.8-38% những người từng trải qua giấc mơ linh cảm. Phụ nữ được cho là có nhiều giấc mơ linh cảm hơn nam giới, và tần suất của các giấc mơ linh cảm dường như giảm dần theo tuổi tác. Triết gia Hy Lạp Aristotle trước đây đã viết về những giấc mơ tiên tri. Ông kết luận rằng những giấc mơ tiên đoán có thể xảy ra nhưng hầu hết là trùng hợp. Năm 1989, một phân tích tổng hợp được công bố bởi các nhà điều tra hiện tượng huyền bí là Charles Honnoten và Diane Ferrari đã trích dẫn hơn 2 triệu thử nghiệm được thực hiện từ năm 1935 đến năm 1987 trên 50.000 người tham gia ngẫu nhiên. Mục tiêu là tìm hiểu xem những giấc mơ linh cảm có phải là trùng hợp hay không. Nghiên cứu kết luận rằng chỉ có 0.0975% khả năng trùng hợp. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã suy ngẫm về ý nghĩa của những giấc mơ. Các nền văn minh sơ khai coi giấc mơ là phương tiện trung gian giữa thế giới trần thế của chúng ta và các vị thần. Người Hy Lạp và La Mã tin rằng giấc mơ có sức mạnh tiên tri nhất định. Mặc dù luôn có mối quan tâm lớn đến việc giải thích giấc mơ của con người, nhưng phải đến cuối thế kỷ 19, Sigmund Freud và Carl Jung mới đưa ra một lý thuyết hiện đại được biết đến rộng rãi về giấc mơ. Lý thuyết của Freud cho rằng giấc mơ cho phép chúng ta giải quyết những mong muốn bị kìm nén trong tiềm thức của chúng ta. Carl Jung cũng tin rằng giấc mơ có tầm quan trọng lớn về mặt tâm lý, nhưng lại đưa ra những lý thuyết khác nhau về ý nghĩa của chúng. Kể từ đó, những tiến bộ công nghệ đã cho phép phát triển các lý thuyết khác. Một lý thuyết sinh học thần kinh nổi bật về giấc mơ là giả thuyết kích hoạt tổng hợp, cho rằng giấc mơ không thực sự có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ đơn thuần là những xung điện não kéo những suy nghĩ và hình ảnh ngẫu nhiên ra khỏi ký ức của chúng ta. Về lý thuyết, con người xây dựng nên những câu chuyện trong mơ sau khi thức dậy và cố hiểu hết chúng. Tuy nhiên, với lượng tài liệu khổng lồ về các khía cạnh thực tế của giấc mơ, cũng như bằng chứng thực nghiệm gián tiếp cho thấy các động vật có vú khác như mèo cũng mơ. Các nhà tâm lý học tiến hóa đã đưa ra giả thuyết rằng việc mơ thực sự là có mục đích. Michio Kaku, nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, một cây bút viết về khoa học nổi tiếng, đã giải thích trong một video rằng
giấc mơ xuất hiện ở phía sau não, phần rất nguyên thủy của não và một số phần khác sẽ bị tắt khi chúng ta mơ. Trước hết, vỏ não trước trán của bạn về cơ bản đã bị tắt. Vỏ não trán quỹ đạo, tức là lương tâm của bạn, cũng bị đóng cửa. Nhưng phần não đó có chức năng kiểm tra sự thật. Thứ hoạt động khi chúng ta mơ chính là hạch hạnh nhân, thứ điều khiển sự sợ hãi và cảm xúc.
Một lý thuyết có tên là mô phỏng mối đe dọa gợi ý rằng giấc mơ nên được coi là một cơ chế bảo vệ sinh học cổ xưa, mang lại lợi thế tiến hóa vì khả năng mô phỏng nhiều lần các sự kiện đe dọa tiềm ẩn, tăng cường cơ chế nhận thức thần kinh cần thiết để nhận biết và tránh các mối đe dọa hiệu quả. Nhà tâm lý học lâm sàng tiến sĩ John Mayer nói rằng không có gì thần bí hay siêu nhiên về những giấc mơ có vẻ như là tiên tri. Đó đơn giản là một hiện tượng khoa học. Ông giải thích rằng những suy nghĩ và hình ảnh trong giấc mơ của chúng ta được tạo thành từ các dữ liệu được thu thập bởi nhận thức khi chúng ta thức và được lưu trữ trong bộ nhớ. Các giấc mơ tiên tri xuất hiện dựa trên những phân tích về các dữ liệu có thật trong đời sống và đưa ra những phỏng đoán có căn cứ. Tiến sĩ Mayer cũng lưu ý rằng những người chú ý nhiều hơn đến giấc mơ của họ là những người thường thấy chúng có tính dự đoán hơn. Điều này có nghĩa là nếu bạn thường xuyên nghĩ xem những giấc mơ của mình có ý nghĩa gì, thì bạn sẽ dễ thấy chúng đang có khả năng dự đoán về một điều gì đó nhiều hơn những người không quan tâm đêm qua họ mơ gì. Ông nói rằng hầu như mọi giấc mơ đều có thể phân tích theo hướng nó đang dự đoán một điều gì đó. Bộ não có thể tạo ra những kết nối bất thường trong lúc ngủ. Nó phân tích dữ liệu đã được lưu trữ và tạo ra những kết nối ít rõ ràng hơn, phi logic và đôi khi hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này có thể khiến một số giấc mơ trở nên đặc biệt một cách kỳ lạ. Theo tiến sĩ Mayer, những câu chuyện kỳ lạ về giấc mơ có thể là lý do tại sao một số người tin rằng chúng có tính chất tiên đoán. Giả sử bạn mơ thấy mình đang ngồi lắc lư trên một cái ghế và một tuần sau có một trận động đất xảy ra chẳng hạn. Bạn có thể coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc nó có thể là một tiên đoán. Chúng ta càng có khả năng kết nối với những giấc mơ của mình và giải thích các biểu tượng cũng như câu chuyện của chúng, thì chúng ta càng nhận thức được nhiều thông tin có khả năng mang tính tiên tri. Còn theo nhà thần kinh học và tác giả của cuốn sách Nhà tiên tri bóng đêm, lịch sử và khoa học của những giấc mơ, tiến sĩ Siddhartha Ribeiro có khả năng rằng những giấc mơ có chức năng dự báo nhưng không theo cách chúng ta nghĩ. Ông giải thích rằng giấc mơ của bạn không phải là một lời tiên tri mang tính quyết định có thể dự đoán điều gì xảy ra, mà đúng hơn, nó là một cỗ máy sinh học thần kinh rất tinh vi, có tính xác suất. Nói cách khác, những giấc mơ của chúng ta liên tục đưa ra những kịch bản tiềm năng về tương lai sẽ như thế nào, dựa trên những gì bộ não của chúng ta biết về quá khứ. Chúng ta biết rằng giấc mơ và giấc ngủ nói chung đóng vai trò củng cố ký ức. Nó giúp chúng ta nhận thức và chuẩn bị cho một tương lai, đồng thời là nguồn ý tưởng và sáng tạo cho cuộc sống. Ribeiro cho biết, ngoài các quá trình thần kinh đang diễn ra, bạn còn có cấp độ giấc mơ mang tính biểu tượng và liên quan đến cuộc sống của bạn theo cách có thể dự đoán được. Nghĩa là một số giấc mơ cuối cùng có thể được chứng minh là đúng với trải nghiệm của bạn. Đối với bạn thì thời gian là gì? Nó có thật không? Hay chỉ là ảo ảnh? Trong trường hợp thời gian có thực thì chúng ta sẽ không thể dự đoán được tương lai. Vật lý học Newton xây dựng dựa trên chủ nghĩa duy vật, giả định rằng vật chất là nền tảng của mọi thứ. Ý thức đơn thuần là sản phẩm phụ của quá trình vật lý. Thế giới vật chất của chúng ta hoạt động theo nguyên tắc thời gian trôi vì một hướng, gọi là nhân quả. A xảy ra vì B xảy ra trước đó. Những giấc mơ tiên đoán vi phạm nguyên tắc này. Một kết quả không thể xảy ra trước khi có nguyên nhân. Tuy nhiên, một lý thuyết khác lại cho rằng ý thức là một phần cơ bản của thực tế và hơn cả một sản phẩm phụ của não bộ. Bạn có thể coi những giấc mơ tiên đoán là sự truyền tải thông tin theo hướng này. Và thứ đang được dịch chuyển trong thế giới lượng tử là thông tin, không phải sự việc. Vật lý học Newton và chủ nghĩa duy vật đơn giản không thể giải thích được hiện tượng này, nhưng vật lý lượng tử thì có thể. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, thời gian là một chiều khác của không gian, và bạn có thể đi qua không gian này theo một trong hai hướng, tiến hoặc lùi. Vật lý lượng tử và thuyết tương đối rộng ủng hộ lý thuyết về vũ trụ khối, trong đó có một cấu trúc không thời gian 4 chiều. Thời gian không có thì quá khứ, hiện tại và tương lai đều có thể giao cắt nhau, cho nên mọi thời điểm đều có thể thật như nhau. Tất cả chúng đều đang xảy ra đồng thời. Điều này thách thức quan điểm cho rằng quá khứ đã xảy ra và biến mất mãi mãi, và tương lai chưa tồn tại nên không thể tiếp cận được. Lý thuyết này cho rằng mỗi thời điểm, một tương lai mới có thể tách ra thành một dòng thời gian hoàn toàn mới. Điều này sẽ giải thích làm thế nào các hạt có thể tồn tại ở cùng một nơi và cùng một thời điểm. Nhưng lý thuyết này chưa được chứng minh. Nó không thể được kiểm tra bằng thực nghiệm vì chúng ta không có quyền truy cập vào các mốc thời gian khác nhau. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào tối thứ năm tuần sau.